Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 3 tháng 8 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua. Trong tiểu mục tư vấn tiêu dùng tuần này, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn cách lựa chọn thịt gà và thịt dê. Phần cuối là tiểu mục người tiêu dùng quan tâm với bài viết Thị trường đồ dùng học tập, hàng Việt lên ngôi. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sau 2 ngày giảm, giá vàng miếng trong nước bật tăng 100.000 đồng một lượng vào sáng 17 tháng 8 khi giá vàng thế giới lên gần 1.290 đô la một ao. Tiếp theo đó, vào lúc hơn 11 giờ cùng ngày, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Thái Nguyên ở mức 36,15 triệu đồng một lượng mua vào và 36,4 triệu đồng một lượng bán ra. So với những ngày trước đó, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 100.000 đồng một lượng. Tiếp tục đà tăng sang đến ngày 18 tháng 8, vàng miếng SJC tại Thái Nguyên đã lên mức 36,45 triệu đồng một lượng bán ra và 36,15 triệu đồng một lượng mua vào. Trong bối cảnh giá vàng thế giới biến động thời gian gần đây vì căng thẳng chính trị, giá vàng trong nước đã linh hoạt hơn nhưng vẫn chưa phá vỡ được xu hướng dao động trong vùng hẹp đã duy trì suốt nhiều tháng qua. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ hiện đang chênh cao hơn khoảng 1,1 triệu đồng một lượng. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ước giá trị nhập khẩu trong tháng 7 năm 2017 đạt 86 triệu USD, nâng giá trị nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu trong 7 tháng đầu năm 2017 đạt 585 triệu USD, tăng 46,9% so với cùng kỳ năm 2016. Nguồn nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu chủ yếu là từ Trung Quốc, chiếm tới 54,9% tổng giá trị của mặt hàng này. Theo các chuyên gia nông nghiệp, việc nhập khẩu những vật tư liên quan đến sản xuất nông nghiệp tăng vọt cũng có thể do sản xuất nông nghiệp trong nước đang gặp thuận lợi khi diện tích trồng trọt tăng so với cùng kỳ.
Mục tư vấn tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, trong tiểu mục này tuần trước chúng tôi đã gửi tới quý vị và các bạn cách lựa chọn hai loại thực phẩm gồm thịt bò, thịt lợn. Đây là những loại thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn thường ngày của mỗi gia đình. Và ngay sau khi chương trình phát sóng, chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía thính giả. Trước khi đến với phần tiếp theo của tiểu mục, mời quý vị hãy cùng nghe những ý kiến mà chúng tôi đã nhận được.
Với tư cách là một người phụ nữ trong gia đình thì chắc chắn là mình hiểu rằng là ai cũng phải vào bếp, ai cũng phải nấu ăn. Vậy thì cái chợ búa các thứ nó không có lạ gì với chị em chúng mình. Và giá cả chợ búa thì các bạn biết, có lúc cao, lúc thấp. Có nhiều khi có những sản phẩm mình mua về nó không phù hợp với giá cả. Và mình cũng không biết được cái sản phẩm này nó có an toàn hay không. Và cũng thông qua cái chương trình của đài thì mình đã hiểu thêm được một phần nào về những cái sản phẩm mà mình mua, mình bán, mình chế biến cho phục vụ cho gia đình nhà mình. Và mình cũng rất mong muốn là đài là có cái những cái thời lượng hoặc những cái chương trình phát sóng giống như chương trình này để cho không cứ gì mình mà tất cả những các bạn mà còn đang bận rộn, đang đi làm hoặc là các bạn mà nghe đài thì các bạn sẽ có nhiều cái kinh nghiệm bổ ích cho cái việc mà mình đi chợ búa và cũng có nhiều cái kinh nghiệm để mình lựa chọn những sản phẩm tốt nhất, phù hợp giá cả để phục vụ cho gia đình nhà mình.
Qua chương trình vừa qua thì tôi cũng được biết thêm về những nội dung mà đi mua thực phẩm, lựa chọn thực phẩm. Vì trước nay tôi đã nhiều lần mua phải thịt về chế biến không thấy ngon, hàng để đông lạnh. Về thì thịt nó lúc thì nó bở, có cái thì nó lại dai quá. Răng miếng thịt lên hay như nào đó thì nó lại sẽ không thơm, không có mùi vị gì của thịt cả. Qua chương trình thì tôi thấy là cảm ơn chương trình và đã rút ra được kinh nghiệm khi đi chọn thực phẩm.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, những phản hồi tích cực từ quý thính giả là động lực để những người thực hiện chương trình chúng tôi có thêm động lực. Chúng tôi sẽ tìm tòi nhiều thông tin bổ ích để làm sao tư vấn chính xác nhất cho quý thính giả trong việc lựa chọn, mua sắm, sử dụng và bảo quản thực phẩm cũng như các vật dụng sinh hoạt khác. Và trong nội dung tiếp theo của tiểu mục ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn thông tin về cách lựa chọn thịt gà, thịt dê, những loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng luôn có trong bữa ăn của mỗi gia đình.
Đối với gà làm sẵn, gà ta làm sẵn thường có. Gà siêu trứng rất giống với gà ta nên cần phân biệt rõ. Da gà ta mỏng, mịn, độ đàn hồi cao, có màu vàng nhạt và chỉ vàng đậm ở một số chỗ như ức, cánh, lưng. Trong khi gà siêu trứng lại trắng hoặc vàng toàn thân, có thể do nhuộm thuốc màu độc hại. Để nhận biết được gà có bị nhuộm màu hay không, hãy quan sát. Nếu da gà có màu vàng mà lớp mỡ bên trong trắng thì đó là gà được nhuộm hóa chất. Chọn thịt gà trông phải tươi, thịt không có mùi hôi hoặc mùi kháng sinh. Trên da không có vết bầm tím hoặc tụ máu. Ngoài ra, để tránh mua phải gà bơm nước, bạn hãy để ý dùng tay ấn vào vị trí bị nghi là bơm nước, chủ yếu là đùi, lườn, để kiểm tra. Nếu thấy nhão, trơn hoặc biến dạng thì nên tránh, không mua nữa, vì nước bơm vào gà thường được pha lẫn hàn the. Đối với gà đang sống, để chọn gà đang sống, bạn cần lưu ý quan sát. Gà phải trông khỏe mạnh, nhanh nhẹn, màu gà phải đỏ tươi, mắt nhìn linh hoạt, không lờ đờ, lông bóng mượt, áp sát thân. Mỏ gà bén nhọn, không có hiện tượng chảy nhớt ở mỏ. Chân gà thẳng, thon nhỏ, da chân vàng, đều và sáng bóng. Ngoài ra, bạn cần vạch lông kiểm tra phần da gà ở các tiêu chí, da mỏng, mềm mại, bóng bẩy. Qua lớp da có thể nhìn thấy thịt, tia máu ở phần nách, dưới cánh, vì da không có mỡ. Lật cánh kiểm tra kỹ dưới nách, nếu gà bị tiêm bơm nước, sẽ có một chấm đỏ nhỏ. Xung quanh vết nước phồng lên, có màu đen. Để một thời gian, màu đen sẽ phát tán rộng ra. Lưu ý, tránh mua những con gà có màu tái hoặc tím bầm, ủ rũ, mỏ chảy nước dãi, sờ vào diều thấy căng cứng, mắt lờ đờ, cánh xệ, dáng vẻ mệt mỏi, đầu lúc nào cũng chúi xuống dưới. Da những con gà này thường nhăn nheo, thân gầy gò, ức trơ xương, lông sơ xác, chân lạnh, khô, hậu môn trắng bệch hoặc đỏ, chảy nước hoặc hay có phân dính xung quanh. Đó là những dấu hiệu của gà bị bệnh. Nếu muốn mua gà tăng ngon mà không phải tự mổ, bạn nên chọn kỹ lưỡng những gà đang sống, rồi yêu cầu người bán hàng mổ ngay tại chỗ. Như thế, thịt vừa tươi, thơm mà không sợ mua dính gà bị bệnh hay bị nhuộm da. Đối với thịt dê có thể chế biến rất nhiều món, xào lăn, tái dê, lẩu dê, gỏi dê. Tuy nhiên, chị em cũng cần chú ý lựa chọn thật kỹ để mua được loại thịt tươi ngon và an toàn. Thịt dê tươi ngon có màu đỏ, sáng bóng, thớ thịt đều và chắc, sờ thấy mềm mịn, có tính đàn hồi và không dính tay, không có mùi lạ. Thịt dê có màu nhạt nhờ, thớ thịt không chắc, không có tính đàn hồi, bề mặt quá khô hoặc là dính nhớt ở tay, có mùi hôi, đó là thịt đã biến chất. Khi đi mua thịt dê, nhiều người thường không biết xác định đâu là dê núi, đâu là dê đồng. Bình thường, thịt dê núi có mùi gây nặng hơn, thớ thịt dài, to, sờ không dính tay. Thịt dê đồng vị gây khá ít, thớ thịt nhỏ và ngắn sờ dính tay. Nếu trên thịt còn sót lại lông, thì có thể phân biệt lông dê đồng nhỏ và xoăn, lông dê núi thẳng và cứng.
Tiểu mục người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn chục ngày nữa, học sinh toàn quốc sẽ bước vào năm học mới 2017-2018. Cận kề ngày khai giảng, thị trường đồ dùng học tập diễn ra khá nhộn nhịp. Tại các siêu thị, trung tâm phát hành sách trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có rất nhiều mặt hàng sách giáo khoa, đồ dùng học tập phục vụ năm học mới, thu hút đông đảo phụ huynh và học sinh đến chọn lựa. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Trung tâm phát hành sách trên đường Hoàng Văn Thụ những ngày này lúc nào cũng đông khách từ sáng sớm đến 21 giờ. Để phục vụ nhu cầu mua sắm của các bậc phụ huynh cho con em mình bước vào năm học mới một cách thuận tiện, trung tâm đã dành riêng một khu vực lớn để trưng bày các loại vở học sinh, dụng cụ học tập như cặp sách, hộp bút, thước kẻ, compa. Bên cạnh đó là một khu riêng để bán các loại sách giáo khoa, sách nâng cao, sách tham khảo theo từng lớp nhằm phục vụ khách hàng được thuận tiện hơn trong việc lựa chọn mua sắm. Các bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 đều được đóng gói và niêm yết giá công khai. Với mẫu mã đẹp và giá cả phong phú, các nhãn hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao như Hồng Hà, Thiên Long, Bến Nghé vẫn là sự lựa chọn của đa số phụ huynh học sinh. Chị Lã Thị Mai Liên, Giám đốc Trung tâm Phát hành sách Thái Nguyên cho biết.
Thì so với lại cái thời điểm mà đầu hè các cháu nghỉ thì về doanh thu cũng như sản lượng mình bán ra tăng gấp 3 lần. Và so với lại năm 2016 thì tại siêu thị sách mình nhìn nhận là doanh thu bán hàng năm nay là tăng vào khoảng 10 đến 12%. Và cái lượng phụ huynh trở về mua sách tại các cửa hàng sách, hiệu sách năm nay đã tăng lên rất nhiều so với những năm trước đây. Và cái đồ dùng học sinh của mình ở đây thì từ những cái ngày đầu vụ mình đã cho anh em các thứ đã chuẩn bị hết. Và mục tiêu của siêu thị chủ yếu là đưa hàng Việt. Ngoài cái chương trình tham gia đưa hàng Việt về vùng sâu vùng xa thì tại đây và các cửa hàng huyện của mình, các bạn cũng bán những hàng Việt Nam.
Qua tìm hiểu thực tế tại các cửa hàng bán đồ dùng, trang thiết bị học tập, văn phòng phẩm, để thu hút người tiêu dùng trong dịp năm học mới, các nhà cung ứng phân phối truyền thống có tiếng như Thiên Long, Bến Nghé, Hồng Hà, Vĩnh Tiến, Hải Tiến đã đầu tư cải tiến mẫu mã, chất lượng đồ dùng học tập, thiết bị trường học nhưng vẫn giữ mức giá bán ổn định. Sản phẩm vở viết của những doanh nghiệp này có độ sáng, độ trắng cao, có tác dụng chống lóa, đỡ mỏi mắt, chất lượng giấy tốt, dòng kẻ rõ ràng, sắc nét, mẫu mã đẹp nên được khách hàng lựa chọn nhiều. Đối với đồ dùng học tập như bút chì, bút mực, hộp bút, thước kẻ, tẩy, ba lô, cặp sách hay trang thiết bị học tập như bàn ghế, bảng xóa đa năng, đèn chống cận thị, vở có dòng kẻ chống lóa mắt, mang nhãn hiệu trong nước cũng khá phong phú với đủ chủng loại mẫu mã, kiểu dáng đẹp, độ bền cao và chất lượng không thua kém hàng nhập ngoại. Đặc biệt mặc dù thời điểm này sức mua tăng mạnh nhưng giá các loại đồ dùng học tập cơ bản ổn định.
Tôi có con là đang học cấp 1 cũng có, cấp 2 cũng có. Thì đầu năm học này tôi cũng sắm sách vở cho con. Mặt hàng thì rất là nhiều. Thế nhưng mà tôi hay lựa chọn là mặt hàng của vở Hồng Hà. Chất lượng thì cũng dày dặn, giá cả thì cũng hợp lý. Cặp sách thì có nhiều loại cặp sách, có nhiều hãng để lựa chọn, ví dụ như là Ladoza này, hay là Hami này, hay là của Thủ Đô Vàng, cũng là đều là chất lượng của Việt Nam sản xuất, dày, bền và đẹp. Hàng Việt Nam thì đảm bảo hơn so với hàng Trung Quốc, thì Trung Quốc thì đồ của nó thì mỏng manh hơn, không được đẹp như hàng Việt Nam.
Năm nay giá sách giáo khoa vẫn ổn định, giá các loại vở cũng được bình ổn. Riêng giá bút, cặp vở viết có tăng nhưng không đáng kể. Đối với giá vở học sinh tăng từ 300 đến 500 đồng một cuốn so với năm ngoái. Loại 60 trang giá từ 3.500 đến 5.000 đồng một quyển. Loại 80 trang từ 8.000 đến 12.000 đồng một quyển. Loại 120 trang từ 15.000 đến 18.500 đồng một quyển. Bút mực giá từ 25.000 đến 70.000 đồng một chiếc. Bút bi các loại từ 2.000 đến 20.000 đồng một chiếc. Ba lô cặp sách thương hiệu Việt như Minh Tiến, Ladoza, Hami được doanh nghiệp đưa ra thị trường với nhiều kiểu dáng đẹp, độ bền cao, với giá dao động từ 110.000 đồng đến 550.000 đồng một chiếc. Thời điểm này, lượng khách đến mua sắm đang tăng mạnh, nhất là vào những ngày cuối tuần, lượng người mua tăng gấp đôi so với ngày thường. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 3 tháng 8.